Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về Cố Bức Hải Phát Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về Cố Bức Hải Phát Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề "Tôi đã có thể đứng thẳng người sau hơn 30 năm bị gù lưng". Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công tại Anh tham gia lễ hội Carnival Chamfort. Ngày 3 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ hội Carnival ở Chamfort gần London. Lễ diễu hành bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều với tuyến đường dài khoảng 1,6 km đi qua công viên Admirals, công viên trung tâm, công viên Bell Meadow và kết thúc ở trung tâm thành phố Chamfort. Đội chống lưng và đội múa rồng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được sự cổ vũ và tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả. Họ được mời biểu diễn một tiết mục đặc biệt trên sân khấu. Người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Công cho khán giả, miêu tả quá trình hồng truyền của môn tu luyện từ Trung Quốc ra thế giới. Thị trưởng John Galli đã bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên Pháp Luân Công và ông đã có một bức ảnh tập thể chụp cùng các học viên. Ban tổ chức lễ hội đã mời các học viên quay lại tham gia sự kiện này vào năm tới. Tin tức thứ hai, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc được quan tâm tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế ở Washington DC, Mỹ Quốc. Trong Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế tại Washington DC, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được thảo luận sâu rộng trong nhiều phiên họp. Một bộ phim tài liệu bóc trần nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công đã được trình chiếu tại hội nghị này. Những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc khắc họa trong phim đã khiến khán giả bị sốc. Trong đó, nhiều người đã chia sẻ điều này trên mạng xã hội. Ông Levi Brown, Giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, đã phát biểu tại hai phiên họp vào ngày 30 tháng 6 mang tên Học viện Hudson, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc vẫn tiếp diễn và Đại dịch, bức hại và phản bức hại, xu thế và phân tích từ cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông cho biết, cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kéo dài 23 năm và vẫn tiếp diễn đến nay. Bà Katrina Lantos-Sweet, Chủ tịch của Tổ chức Nhân quyền và Công lý Lantos, và ông Samuel Brownback, cựu đại sứ nói chung về tự do tôn giáo quốc tế, là đồng chủ tọa của hội nghị thượng đỉnh thường niên năm nay. Bà Nina Shi là chuyên gia cao cấp của Viện Hudson, cũng là giám đốc của Trung tâm Tự do Tôn giáo. Bà đã chủ tọa hai phiên thảo luận về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng mang tiêu đề Ngành khoa học ghê rợn về cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc hôm 28 tháng 6 và Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc vẫn tiếp diễn hôm 30 tháng 6. Trong phiên họp thứ hai, bà Shi cho hay tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng lần đầu tiên bị phơi bày vào năm 2006, sau đó được khẳng định với bằng chứng là thời gian chờ đợi nội tạng rất ngắn ở Trung Quốc. Ông Brown nhấn mạnh vào mối tương quan giữa việc bỏ tù hàng loạt các học viên Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Năm 2006, bà Annie đã làm chứng tại Washington DC rằng chồng cũ của bà, một bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Tô Gia Đồn, đã lấy giác mạc của hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công. Bà cho biết, chồng cũ của tôi kể với tôi rằng hầu hết các học viên Pháp Luân Công đều khỏe mạnh, nhiều người vẫn còn thở khi nội tạng của họ bị lấy ra. Sau khi bị lấy đi nội tạng, nhiều người trong số họ đã bị quẳng vào lò hỏa táng của bệnh viện để phi tang. Với những trường hợp khác, sau khi bị mổ lấy nội tạng, các vết mổ trên thân thể của họ được khâu lại. Một số gia đình biết các học viên bị giam giữ ở đây, vì vậy họ sẽ được yêu cầu ký đồng ý để đưa thi thể đi hỏa táng ở các lò hỏa táng bên ngoài. Không lâu sau khi bà Annie ra làm chứng, ông David Kuger và ông David Matas bắt đầu tiến hành cuộc điều tra độc lập. Khi trình bày các phát hiện của cuộc điều tra tại Ottawa vào ngày 6 tháng 7 năm 2006, ông Matas gọi nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một loại tội ác mới trên hành tinh này. Tháng 3 năm 2020, Tòa án Trung Quốc tại London đã đưa ra phán quyết cuối cùng, trong đó kết luận, trong hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng lâu nay ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các học viên Pháp Luân Công quả thực đã bị sử dụng làm nguồn nội tạng, mà khả năng là nguồn chính của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô Hàn Vũ, hiện đang sống ở Hoa Kỳ, kể về những gì đã xảy ra với cha cô, ông Hàn Tuấn Thanh, một cư dân ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh. Ông từng bị bệnh tim và cao huyết áp, hai chân chảy mủ quanh năm. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, không những sức khỏe của ông đã cải thiện đáng kể, mà cả những thói quen xấu như hút thuốc, nghiện rượu và nóng tính cũng không còn nữa. Ông Hàn bị bắt vào tháng 3 năm 2004, rồi bị giam tại trại tạm giam Phòng Sơn và bị mười mấy nhân viên trại giam đánh đập thậm tệ. Ông qua đời chưa đầy 3 tháng sau đó và bị hỏa táng thi thể ngay lập tức. Con gái ông kể lại, tôi đã nhìn thấy thi thể của cha tôi trước khi ông bị hỏa táng. Trông ông rộc rạc và bầm tím khắp người, nhưng ông có một vết rạch từ cổ dọc xuống thân. Ở vùng bụng của cha tôi, chúng tôi có thể cảm thấy có khối đá cứng bên dưới lớp da đã được khâu lại bằng chỉ dày màu đen. Cảnh sát nói cha tôi chết vì đau tim, nhưng cô Hàn Vũ biết không phải vậy, vì cha cô vẫn khỏe mạnh. Cô nói thêm, mãi 3 năm sau tôi mới biết sự thật. Hàng chục nghìn tù nhân lương tâm như cha tôi đã bị giết để lấy nội tạng. Đêm đó, tôi đã khóc mấy tiếng liền đến khi ngất đi. Bởi vậy, cô hy vọng hành động tàn bạo này có thể chấm dứt để các gia đình khác không phải đau khổ như cô. Ông Frank Worb, ủy viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, cũng là cựu hạ nghị sĩ Hoa Kỳ từ tiểu bang Virginia cho biết, ông thường cầu nguyện Trung Quốc sẽ thay đổi để các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác bị đàn áp ở Trung Quốc có thể giành lại tự do tôn giáo của họ. Tin tức thứ 3, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia các hoạt động mừng ngày độc lập ở Hoa Kỳ. Tại Washington DC vào ngày 4 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời tham gia lễ diễu hành ngày độc lập. Theo nhận xét của nhiều du khách lần đầu tiên gặp nhóm Pháp Luân Đại Pháp, đoàn diễu hành của các học viên rất hùng tráng, tràn đầy năng lượng và như tiếp thêm sinh lực cho người xem. Cuộc diễu hành bắt đầu tại góc giao giữa đại lộ Constitution và đường số 7 vào lúc 11:45. Khán giả dọc hai bên đường đã vỗ tay nhiệt liệt khi nhóm Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện trên đại lộ Constitution. Nhiều người đã lấy điện thoại di động ra quay video lễ diễu hành và chia sẻ cùng bạn bè và người thân của họ. Các học viên tham gia lễ diễu hành cho biết họ vô cùng xúc động khi được thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phong thái điềm tĩnh của các học viên. Tại Saipan vào ngày 4 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành mừng ngày độc lập. Khán giả cho biết họ rất thích màn biểu diễn chống lưng, chiếc thuyền được trang trí đẹp mắt và thông điệp trên các biểu ngữ lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo và thế giới cần chân thiện nhẫn của các học viên. Các học viên đã làm một chiếc thuyền diễu hành dài 6,8 mét để tham gia sự kiện. Chiếc thuyền được trang trí bằng hoa sen và các thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp. Trên thuyền có một số học viên biểu diễn các bài công pháp. Nhiều người tham dự đã giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ các học viên và nhiều người còn chụp ảnh hoặc quay video. Họ cổ vũ, vỗ tay và reo hò chào đón đoàn của các học viên. Một số người hô lên, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Một số chắp hai tay trước ngực để thể hiện sự cảm kích của họ. Tại tiểu bang Vermont vào ngày 3 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành ngày độc lập của Montpelier. Đây là cuộc diễu hành mừng ngày độc lập lớn nhất ở Vermont. Các màn biểu diễn luyện công, biểu diễn chống lưng và đội rước hoa sen tuyệt đẹp của họ đã được khán giả đón nhận bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Một cặp vợ chồng nói với các học viên, các bài tập của các bạn trông rất thư thái và nhẹ nhàng. Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một thanh niên tên Joshua nói, tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho hay, trước đây anh đã từng nghe nói về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Bắc California, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hai cuộc diễu hành mừng ngày độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2022. Một nhóm tham gia cuộc diễu hành của thành phố Redwood và nhóm còn lại tham gia cuộc diễu hành ở Larkspur. Cả hai nhóm đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nhiều người ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý chân thiện nhẫn của Đại Pháp. Đoàn diễu hành của các học viên bao gồm nhóm trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, đội chống lưng, đội rước cờ và một chiếc xe diễu hành được trang trí đẹp mắt. Nhóm trình diễn các bài công pháp dẫn đầu đoàn Pháp Luân Đại Pháp, khán giả hai bên đường đã nhiệt liệt vỗ tay khi các học viên đi ngang qua. Đoàn nhạc đã biểu diễn các tác phẩm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chiến thắng trở về, Lá cờ lấp lánh ánh sao và các bài khác. Nhiều khán giả cho rằng đoàn nhạc Thiên Cua biểu diễn hay nhất và để lại ấn tượng sâu sắc trong họ. Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, một số khán giả đã bị thu hút bởi buổi diễn tập của đoàn nhạc. Cô Piona, người cũng tham gia cuộc diễu hành, xin được chụp ảnh với đoàn nhạc Thiên Cua và nói, đoàn nhạc này thật ngoạn mục, giống như một ban nhạc diễu binh quy mô lớn vậy, thật tuyệt vời. Tin tức thứ 4, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Canada. tại tỉnh Alberta, thị trấn Ban được mệnh danh là linh hồn của dãy núi Rocky và điểm du lịch nổi tiếng, đã tổ chức kỷ niệm 155 năm ngày Quốc khánh Canada hôm 1 tháng 7. Do đại dịch COVID-19, lượng du khách tới thị trấn trong 2 năm qua sụt giảm mạnh. Năm nay, thị trấn Ban đã khôi phục lại lễ hội thường niên kỷ niệm Quốc khánh Canada. Các học viên tại Calgary đã tham gia lễ kỷ niệm với các hoạt động như trình diễn các bài công pháp, pháp luân đại pháp, giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện và biểu diễn các màn múa chống lưng sôi động cho khán giả là du khách từ khắp nơi trên thế giới. Theo lời mời của ban tổ chức, đội chống lưng của Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn một số tiết mục dọc theo tuyến đường chính, đại lộ ban. Khoảng 20 học viên biểu diễn chống lưng xếp hàng chỉnh tề trên đại lộ ban trong trang phục và thắt lưng màu vàng. Với phông nền là những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng và bầu trời xanh, các học viên đã biểu diễn một số ca khúc, liên tục thay đổi đội hình và nhận được những tràng pháo tay vang dội. Anh Vladimir và cô Noela đến từ Calgary bị thu hút bởi những tràng pháo tay vang rền của khán giả. Cặp đôi cho biết, chúng tôi bị thu hút bởi trang phục đẹp mắt của họ. Chúng tôi yêu thích cả trang phục và nhịp trống đồng bộ của họ. Tiếng trống vang lên khiến lòng người lắng động, thật tuyệt diệu. Anh Vladimir nói rằng, anh có ấn tượng tích cực về Pháp Luân Đại Pháp và anh đã từng nói với các con của mình. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc. Họ không làm điều gì sai nhưng lại bị đối xử bất công. Chúng ta thật may mắn khi được sống ở Canada. Cô Noela cho biết thêm, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là quyền cơ bản của con người. Ở Canada thì không vấn đề gì. Các học viên không làm gì sai cả. Họ thật tuyệt vời. Tại Toronto vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, đoàn nhạc Thiên Cua và đội chống lưng một lần nữa được mời tham gia lễ diễu hành tại thành phố Mississauga mừng ngày quốc khánh thứ 155 của Canada. Lễ kỷ niệm ngày quốc khánh Canada đã bị hủy bỏ trong 2 năm do đại dịch COVID. Năm nay, các cuộc diễu hành mừng ngày quốc khánh lại được tổ chức ở nhiều thành phố. Khi đoàn nhạc và đội chống lưng đi qua, nhiều khán giả đã hò reo, vỗ tay theo điệu nhạc và chụp ảnh hoặc quay video. Cô Bách Hợp, một thành viên khác thuộc đoàn người Hoa trong cuộc diễu hành cho biết, tôi đã nhìn thấy đoàn nhạc Thiên Cua trong các cuộc diễu hành trước đây. Tôi biết họ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã giảng chân tướng cho cô ấy và cô Bách Hợp nói rằng cô là người theo đạo Cơ Đốc giáo. Người học viên nói với cô rằng các tín đồ Cơ Đốc giáo nên thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì Đảng Cộng sản Trung Quốc theo thuyết vô thần. Cô Bách Hợp đồng ý và đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà cô từng tham gia. Anh Patiban và vợ Iena theo dõi cuộc diễu hành. Họ nhún nhảy theo điệu nhạc khi đoàn nhạc Thiên Cua đi ngang qua. Cô Iena cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe đoàn nhạc biểu diễn và cô thực sự thích âm nhạc của họ. Cô hỏi một học viên rằng Pháp Luân Đại Pháp là gì khi cô ấy nhìn thấy dòng chữ trong biểu ngữ dẫn đầu đoàn nhạc Thiên Cua. Sau khi nghe người học viên giải thích, anh Patiban nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh ấy rất vui khi biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cả về thể chất và tinh thần cho mọi người. Anh cho biết chân thiện nhẫn rất hữu ích cho xã hội và anh hy vọng sẽ có nhiều người tin theo nguyên lý này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tòa án Hồ Bắc cưỡng chế thu tiền phạt từ tài khoản ngân hàng của một học viên Pháp Luân Công và đưa ông vào danh sách đen của hệ thống tín dụng xã hội. Gần đây, gia đình ông Vương Mỹ Khanh phát hiện rằng tòa án địa phương đã rút tiền từ 3 tài khoản ngân hàng của họ mà họ không biết để trả cho 6.000 nhân dân tệ tiền phạt vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng bị đưa vào danh sách đen của hệ thống tín dụng xã hội và không được phép đi du lịch hay thậm chí là không được phép cải tạo lại nhà của mình. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 15 tháng 4 năm 2021, ông Vương ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở gần thành phố Đương Dương. Ông đã bị tòa án thành phố Đương Dương kết án 2 năm 2 tháng tù cùng 6.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Ông bị chuyển đến nhà tù Phạm Gia Đài vào giữa tháng 5 năm 2022. Không thông báo cho gia đình ông, tòa án thành phố Đương Dương đã rút 2.321 nhân dân tệ từ một trong các tài khoản ngân hàng của họ, rút 157 nhân dân tệ từ tài khoản thứ hai và rút toàn bộ 2.390 nhân dân tệ từ tài khoản thứ ba. Tòa án cũng đóng băng tài khoản thứ ba là tài khoản ông Vương đang dùng để mua vật dụng thiết yếu tại trại tạm giam địa phương mà không đưa ra lời giải thích nào. Hiện tòa án đang lệnh cho gia đình ông Vương trả nốt số tiền phạt còn lại là 1.132 nhân dân tệ. Vào ngày 3 tháng 6, gia đình nhận được thư chuyển phát nhanh từ tòa án tuyên bố rằng Tòa đã chỉ định ông Vương là người không đáng tin cậy và đưa ông vào một danh sách đen, nghĩa là ông không được đi du lịch, đi thuyền hay máy bay, cải tạo nhà cửa của mình hay cho con cái học tại các trường tư thục. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tôi đã có thể đứng thẳng người sau hơn 30 năm bị gù lưng. Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 11 năm 1996 và năm nay tôi đã 85 tuổi. Vào một đêm của 3 năm trước, tôi bị ngã khi đi vệ sinh và bị gãy chỏm xương đùi bên phải. Các con đã đưa tôi đến bệnh viện làm phẫu thuật. Sau đó, bác sĩ gắn một tấm nhựa vào đầu xương đùi của tôi. Từ đó, tôi chỉ có thể ngồi đơn bàn khi thiền định. Tôi cũng cảm thấy rất khó chịu vì phải lê chân bước đi, nhưng tôi một lòng kiên tín sư phụ sẽ lấy miếng nhựa ra khỏi chân cho tôi. Vào sáng ngày 23 tháng 12 năm 2021, khi tôi đang chuẩn bị luyện công thì thấy chân đau buốt, có cảm giác như thể nó bị nắm lấy và kéo xuống. Sau đó, cột sống cổ và thắt lưng bị xê dịch. Tôi cảm thấy sư phụ đã tháo tấm nhựa cho tôi. Chỗ tấm nhựa được gắn vào trước đây sờ có cảm giác cứng, nhưng bây giờ nó đã trở nên mềm mại. Các đốt sống ở lưng trên và lưng dưới của tôi cũng đã được điều chỉnh. Và các đốt sống nhô ra đã được đặt lại đúng vị trí. Tôi đã có thể đứng thẳng người sau hơn 30 năm bị gù lưng. Giờ đây tôi có thể ngồi song bàn và không còn phải lê chân khi bước đi nữa. Con gái tôi đã rất ngạc nhiên khi về đến nhà và thốt lên: "Mẹ không còn bị gù nữa, đại pháp thật thần kỳ." Qua sự việc này, cả gia đình và bạn bè của tôi đã được chứng kiến sự kỳ diệu của đại pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.